Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. A Short History of Nearly Everything của Bill Bryson là một cuốn sách khoa học phổ thông, viết cho độc giả đại chúng muốn hiểu thế giới tự nhiên mà không cần nền tảng chuyên môn. Cuốn sách không đi theo kiểu giáo trình hay sách nghiên cứu khô cứng, mà là một chuyến đi xuyên qua lịch sử khoa học, từ vụ nổ Big Bang, sự hình thành trái đất, đến nguồn gốc sự sống và sự tiến hóa của loài người. Điều làm cuốn sách nổi bật là Bryson không chỉ nói về cái gì đã được khám phá, mà còn tập trung vào việc con người đã khám phá ra nó như thế nào. Ông kết hợp kiến thức từ vật lý, hóa học, sinh học, địa chất và thiên văn học với những câu chuyện về các nhà khoa học kỳ lạ, kiên trì và đôi khi rất vụng về. Nhờ đó, một đề tài có thể rất khó trở nên gần gũi, dễ theo dõi và đầy cảm giác kinh ngạc trước quy mô của vũ trụ và vị trí nhỏ bé của con người trong đó. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cách cuốn sách kể lịch sử khoa học từ Big Bang đến loài người. Điểm khởi đầu của cuốn sách là tham vọng bao quát gần như toàn bộ lịch sử của vũ trụ và sự sống. Bryson bắt đầu từ Big Bang, rồi lần lượt đi qua sự hình thành các thiên hà, trái đất, đại dương, sự sống sơ khai và cuối cùng là con người. Cấu trúc này giúp người đọc nhìn khoa học như một chuỗi liên tục, thay vì những môn học tách rời. Tác giả không trình bày theo kiểu liệt kê dữ kiện, mà xây dựng một dòng phát triển có logic, cho thấy mỗi lĩnh vực đều liên hệ với phần còn lại. Khi nói về địa chất, ông cũng mở rộng sang sinh học. Khi nói về sinh học, ông lại nối sang hóa học và vật lý. Cách kể ấy làm nổi bật một ý quan trọng, đó là để hiểu con người, phải hiểu bối cảnh lớn hơn của hành tinh và vũ trụ. Nhờ góc nhìn toàn cảnh, cuốn sách tạo ra cảm giác vừa dễ tiếp cận, vừa có chiều sâu tư duy. Thứ hai, khoa học ở đây là câu chuyện về cách con người biết được điều mình biết. Một đặc điểm rất riêng của cuốn sách là nó không chỉ quan tâm tới kết luận khoa học, mà còn quan tâm tới con đường dẫn đến kết luận đó. Bryson liên tục đặt câu hỏi như làm sao ta biết lõi trái đất ở dưới chân mình, làm sao xác định tuổi của đá, hay làm sao hiểu được những khoảng thời gian địa chất khổng lồ. Cách tiếp cận này giúp người đọc thấy khoa học không phải là tập hợp đáp án có sẵn, mà là quá trình suy luận, thử nghiệm và sửa sai lâu dài. Nhờ nhấn mạnh phương pháp, cuốn sách dạy người đọc tôn trọng sự cẩn trọng của khoa học thay vì chỉ ghi nhớ kết quả cuối cùng. Nó cũng cho thấy kiến thức hiện đại được xây dựng trên công sức tích lũy của nhiều thế hệ. Điều này làm thay đổi cách đọc sách khoa học phổ thông, vì người đọc không còn chỉ học sự thật, mà còn hiểu vì sao sự thật đó đáng tin. Đây là một giá trị trí tuệ rất bền vững của cuốn sách. Thứ ba, những nhà khoa học kỳ lạ và vai trò của cá tính trong tiến bộ tri thức. Bryson thường làm cho lịch sử khoa học sống động bằng cách tập trung vào các nhà khoa học cụ thể, đặc biệt là những người thông minh, nhưng lập dị, bền bỉ hoặc bị quên lãng. Ông cho thấy tiến bộ khoa học không phải lúc nào cũng đến từ hình ảnh nhà nghiên cứu điển hình, mà nhiều khi lại được tạo ra bởi những cá nhân có thói quen làm việc kỳ quặc, tính khí khó đoán hoặc sự ám ảnh đặc biệt với một câu hỏi. Cách kể này có tác dụng quan trọng vì nó nhân bản hóa khoa học. Người đọc nhìn thấy phía sau các công thức và định lý là những con người thật, với sai sót, cái tôi, sự ganh đua và cả những khoảnh khắc tình cờ. Điều đó khiến lịch sử khoa học trở nên dễ nhớ hơn và cũng công bằng hơn với những người đã đóng góp, nhưng không nổi tiếng. Từ góc nhìn này, cuốn cho thấy tri thức nhân loại được xây bằng cả thiên tài lẫn sự kiên trì rất đời thường. Thứ tư, sự sống, tuyệt chủng và tính mong manh của hành tinh trái đất. Một chủ đề lớn xuyên suốt cuốn sách là sự sống trên trái đất vừa phi thường, vừa cực kỳ mong manh. Bryson nhấn mạnh rằng phần lớn các loài từng tồn tại đã tuyệt chủng và sự tồn tại của con người chỉ là một đoạn rất ngắn trong lịch sử hành tinh. Ông cũng chỉ ra rằng trái đất là một hệ thống đặc biệt, nơi nhiều điều kiện phải khớp nhau một cách hiếm hoi thì sự sống mới có thể xuất hiện và duy trì. Từ đó, cuốn sách mở rộng từ kiến thức khoa học sang nhận thức sinh thái. Người đọc không chỉ hiểu về nguồn gốc của sự sống, mà còn hiểu vì sao môi trường, khí hậu và sự ổn định của hệ thống tự nhiên quan trọng đến vậy. Một mặt khác, Bryson làm nổi bật vai trò của vi sinh vật, DNA và tiến hóa, cho thấy con người không phải trung tâm tuyệt đối của tự nhiên. Thay vào đó, chúng ta là một phần của mạng lưới sinh học lớn hơn nhiều. Cuối cùng, vì sao cuốn sách khiến khoa học trở nên gần gũi với độc giả phổ thông? Giá trị lớn nhất của cuốn sách nằm ở khả năng chuyển hóa những chủ đề đáng lẽ rất khó đọc thành nội dung dễ hiểu và giàu hứng thú. Bryson sử dụng giọng văn hài hước, rõ ràng và liên tục đặt vấn đề bằng những câu hỏi tự nhiên mà bất kỳ độc giả nào cũng có thể tò mò. Ông không cố tỏ ra hàn lâm, cũng không làm đơn giản hóa khoa học đến mức méo mó. Thay vào đó, ông giữ cân bằng giữa độ chính xác, tính kể chuyện và sự sáng sủa trong diễn đạt. Điều này khiến cuốn sách đặc biệt phù hợp với người mới bắt đầu tìm hiểu khoa học, người thích lịch sử tri thức, hoặc những ai từng nghĩ vật lý, địa chất hay sinh học là khó tiếp cận. So với nhiều sách khoa học phổ thông khác, tác phẩm này nổi bật ở tầm bao quát, tính nhân văn và khả năng khơi dậy sự kinh ngạc. Nó không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn làm thay đổi thái độ của người đọc đối với việc học hỏi thế giới tự nhiên. Kết luận, A Short History of Nearly Everything phù hợp nhất với những ai muốn hiểu khoa học theo cách rộng, rõ và thú vị, đặc biệt là độc giả phổ thông, học sinh, sinh viên ngoài khối tự nhiên hoặc bất kỳ ai từng cảm thấy khoa học quá khô khan. Cuốn sách mang lại hai lợi ích song song. Một là nó cung cấp bức tranh nền về vũ trụ, trái đất, sự sống và con người, giúp người đọc có một khung hiểu biết tổng thể hơn về thế giới. Hai là nó rèn cho người đọc cách nghĩ khoa học, tức là chú ý đến bằng chứng, phương pháp và giới hạn của tri thức. So với nhiều sách phổ biến khoa học khác, điểm khác biệt lớn của Bryson là ông không viết như một nhà chuyên môn đang giảng bài, mà như một người kể chuyện đầy tò mò, luôn ngạc nhiên trước chính những điều mình khám phá. Nhờ sự kết hợp giữa kiến thức, hài hước và góc nhìn lịch sử, cuốn sách vừa dễ đọc vừa có sức nặng trí tuệ. Đây là kiểu sách có thể làm thay đổi cách người đọc nhìn vào thế giới tự nhiên, thay vì chỉ cung cấp thêm thông tin. Nếu bạn muốn ủng hộ Bill Bryson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!